cho nên nhiều người vô nó được tu Phật, được tu mới thành Phật. Và lần này chúng tôi không có tu Phật, chúng tôi tu cho cái pháp lý vô vi, cách nghĩa cho nó rõ ràng để tới thân tâm, rồi nó hòa cảm với cái pháp, nó hiểu cái việc lý nguyên căn của nó, rồi tiến về thân tâm. Thế nhiều người biết tu Phật là gì? Mà này không có ai tu Phật đâu. Tới ông Phật là khỏi sửa. Tu là sửa. Mà sửa Phật là thế giải thoát. Tu Phật. Tôi đặt ông Phật. Ông Phật dạy tôi không tha. Bây giờ tôi đặt ông Phật, tôi đặt lưu hương của vô can cho ông Phật. Tu Phật. Tôi sửa ông Phật. Còn lần này chúng tôi cũng có dám sửa ông Phật. Tôi tu từ con người, sửa con người. Đảm loạn để tôi thành được. Còn việc cái phần tiếng ở bên trên, một cái tiếng việc học dân để học cho Pháp ở bên trên. Còn tu Phật là tu nhân, tu là sửa, mà sửa ông Phật thì tu nhân. Hai cái chữ này đó là thế. Một người hướng dẫn, chúng tôi chân ở đây mục đích chỉ có được sửa tình tâm loạn trong cơ thể, bỏ áp chúng ta, tiến tới cái phần tiếng bất diệt. Biết được cái con đường đi, chắc chắn không có lưu hợp, thì vậy, chỉ dần một thời kế đấy. Cho nên cái phương pháp này truyền ra để cho mọi người đều là chủ nhân ông cho bản thể. Tự biết giải thoát lấy mình. Nếu người đó ưng hợp, thân thuận, tự sửa lấy họ, họ mới tiến về và biết được. Họ chết trước khi chết, họ thấy cái cảnh là xuất ra khỏi bản thể trước khi họ chết. Cho nên phải nghĩa là, tôi mở ám rồi một ngày kia chờ học lỡ, học sinh. Thế nên mỗi người tu đây rồi sẽ đi tiến tới con đường đó. Cho nên chúng ta không có mê tín được ông đó, cũng tránh được tinh hồn. Rồi làm cái gì? Ông tránh cho ông mặt hồn. Bây giờ tôi tu để gì? Để tránh cho tôi không lương hồn. Cho nên ta đưa cái pháp cho mình thực hành để tiến như họ đã và đạt được. Chính Đức Phật đã truyền lại cho chúng ta cái phương pháp giải thoát và đạt được. Nhưng mà người đã lợi dụng người. Rồi tự đưa mình vào chỗ thành công cho tôi. Đức Phật đã thành công. Mà bây giờ tới ngày nay tất cả mọi người thích giác đường lối của Đức Phật đã thành. Thì chúng ta bắt trước cái đường đó mà chúng ta đi theo cái đường mòn thì chúng ta đi. Rồi cái người mà lần này người ta tu người ta xuất hồn đi được. Rồi ta cũng đem ra đang cống hiến cho tất cả mọi người biết đi như cái đó để đi tới. Là người ta đã có nhã ý chỉ đường lối cho mình tự tin. Nhưng mà tiến hay là không do sự quyết định của người hành giả. Cái người thiệt pháp không có quyền năng gì kéo cổ họ lên trên nhà, thay vì họ không ở trên nhà.
Ta diễn hai chữ vi. Vi là ta trở về với ta. Vi cái chân trạng trở về cái phòng thiên nhiên, nó mới hòa cảm với thiên nhiên bên trời. Thì vi bởi cho bởi một người nào, tôi quỳ lại một ông đó để tôi quy nơi ông đó không có được, bởi vì câu người ta có nói bản thân góc độ hạ thân độ, ông thầy ông lo cho ông tu xong làm sao mà ông lo cho mình được. Và cái quy hai chữ quy nguyên y trạng, thì bây giờ bạn tu về bên vô vi đằng này, bạn tấn đổ tất cả những sự phức tạp từ kiếp này và thì kiếp tự nhiên nó quy trở về chân trạng, đó là chánh pháp. Cái chuyện thờ và mẹ sân, mẹ độ, cứu thiên. Cái chuyện đó là cái chuyện lúc đó mình bấn loạn, mà không biết cách nào hơn. Và mình phải sờ những vị đã để độ mình. Cái thiệt là cái sáng suốt của các bạn độ đi tu về đúng mức của vô vi này ấy, thì nó không còn làm việc của các vị đó nữa. Cái chuyện đó thì giờ bạn tu một thời gian, nó giải ra rồi. Bạn nhận xét là hồi nào giờ cũng có mẹ sân mà bà cứu thiên là tới giúp mình hết. Chính mình mê tín, mình đem về để độ cho gia đình được bình an. Đó là cái lòng tốt của đời mà thôi. Còn về đạo thì cũng không cần phải cái đó. Nếu mình tu mình tiến tới cái mức thiên liêng á, thì các bà còn vui vẻ giúp đỡ và xây dựng mình thêm, chứ không có bị trở ngại đâu. Thì sau này bạn tu khá rồi, minh định rồi, tới lúc đó
bạn
cố gắng tu đi, có lợi cho chính mình và có lợi cho chúng sanh. Hỏi tại sao ngày hôm nay tôi lại có một cái chỗ để nói chuyện như thế này? Vì càng ngày càng đông, và một mình tôi không có thể chia cho mỗi người nói chuyện một người một chỗ. Nhưng mà cộng đồng chúng ta ngồi đây, chúng ta nói và bàn bạc tùy theo trình độ hiểu biết để tu tiến, nó có lợi hơn. Cho nên vì vậy Thượng Đế mới chấp thuận và cho phép một cái chỗ nhỏ nhỏ để chúng ta cùng bàn bạc xây dựng kế hoạch. Nhưng mà hành giả phải về hành, không phải nghe xuôi rồi bỏ đi. Là tại sao hưởng mà không trả cái tội đó tội nặng? Nghe mà không hành, đó là mượn và không trả. Tội đó nặng, cố gắng, tu đi, có lợi cho chính mình và có lợi cho chúng sanh. Một truyền mười, mười truyền trăm, trăm truyền, có lợi cho chúng sanh, không có hại. Là một việc cho tất cả mọi việc, chúng ta chỉ tu thì mọi người sẽ tu, vì hoàn cảnh chúng ta là hoàn cảnh của tất cả. Sự đau khổ của chúng ta là sự đau khổ của tất cả, mà chúng ta giải tỏa được thì cái phần kỹ thuật đó sẽ đóng góp cho những người kế tiếp. Cho nên tu không phải là lập kiểu cỏ bên ngoài, tu là phải thật tình nghiên cứu ở bên trong và giải tỏa mình. Trong thực hành chứ không phải dùng lý thuyết. À, thấy họ người ông đó ông cấm khẩu, ông ngồi đó ông niệm Phật, mà cái tâm ông càng ngày càng sáng, vậy tôi thử tôi cấm khẩu tôi niệm Phật thế nào, tôi thử để tôi biết rồi. Đúng rồi. Tại sao tôi động, tôi nói hơn nói thua và tôi rước cái lý lẽ của người ta và tôi bỏ thấy tôi, người kia nói hay tôi đâu chỉ ông đó nói hay mà tôi sử dụng, ông hay ở đâu ông cũng nhờ cái cơ năng với tôi, cũng kim một mật thủy quả thổ tôi, mà ông chỉ tu ông chỉ lập lại quân bình, ông thấy điều đó của tôi không thành. Thì mỗi người bắt chước và làm y như vậy, hỏi có lợi có hại cho quần sanh? Chắc chắn là có lợi.
Anh nói làm cha làm sao đổ con anh tôi được, không bao giờ được.
Cha với con mà làm sao đổ, tôi hỏi làm sao anh nói là con ruột qua, anh nói mày tu mà không tu tao quánh mày, nó quánh cái gì chơi nhà khác. Đó, ông trời nó mạnh, nó không được, ông trời nó đánh tinh vi nó hay.
Ông cho nó yêu cô nào đấy, rồi nó thương, nó bán quần, bán áo, rồi bán luôn cái gia tài của cha nó đút cho cô đó ăn rồi, thôi nó, cô đó cột phản nghe, nó nói, cha tôi nghe đi tu.
Lúc đó là ông trời đánh nó từ đầu chí cuối, đánh như bóc xưa, cha nó đòi dán rồi nó mới định tâm nó mới đi tu. Nè, cái mình cha thương con nó bây giờ không liên lỡ nào mà mình lấy cái đôi đánh nó.
Cho nên chắc anh nó làm cha làm sao đổ con anh tu được, không bao giờ được.
Cho nên tư chịu, nó hành ông tư đủ cách nhiều quýnh bằng rơi mây, nhưng mà rốt cuộc không nghe. Thôi ông không chịu, ông nói cho tôi ông đủ pháp có trật xu, không có đổ con tôi nhìn nhận bất tài. Cha bạn đổ con đi.
Không được, cha thương con dữ lắm, không được, anh làm nặng nó không được, mình cho nó khổ đi, mình cho nó đói, mình cho nó đi xin ăn, sợ mất mặt. Còn Thượng Đế dám cho nó đi xin ăn, dám cho nó hút xì kê, để nó tức tâm, mình dám không? Anh dám đi xì kê cho con, hút xì kê một ngày nào, nó thấy nó ốm đi, nó đừng mặt, nó ốm đi rồi nó chán, nó bỏ mình đi tu, mình dám làm điều đó không? Ông kia ông sáng suốt hơn, ông dám làm. Ông trời làm được thì mình làm được. Cho nên nhiều người tu, con không có tu đâu. Khó vậy. Cho nên bác sĩ không được điều trị bệnh như vợ. Thương vợ quá chết tầm bậy, vợ chết bác sĩ. Không được, quá thương vợ không được. Cho nên mình không có nên trách là sao cha tu mà con không tu. Cái luật nó phải vậy. Thấy không? Để cái đời vậy, để cái hoàn cảnh là ân sư của nó độ cho nó. Hoàn cảnh nó đau khổ rồi, nó cũng như Bích này bây giờ nó càng ngày càng lớn tuổi rồi, nhẹ thấy. Mình làm chuyện không phải. Thấy không? Đáng lắm rồi. Mình thương những người mà quý yêu mình. Và người ta đau khổ vì mình. Thì bây giờ mình nghĩ chuyện anh chạy trượt cho rồi, không thích. Không thành đạo tôi cũng là ăn chơi trường là tâm luôn tôi. Rồi cái tuổi nó tới, nó nhắc lên. Nó càng ăn năn hơn nữa, càng tu. Chứ còn cha ruột của y ta làm sao mà độ gì? Cha ruột nói từ lâu rồi, nó không chịu tu. Phải không? Giờ mình là biết con mình rồi. Phải không? Nó không chịu tu. Mà bây giờ ngày nay nó là ai dạy biết tu? Xã hội vậy. Phải không? Nghịch cảnh vậy. Đó là ông sư.
Thì cái con nhỏ nhỏ, cái cứng đầu cứng cổ, biết ăn chay là gì vậy?
Đó. Mà nói vậy, ông cha cách nghĩa cách triệu lần, không biết dù gì mà còn cãi lại đấy đó.
Đó,
cho nên cha đồ con được rồi. Hoa thương. Mẹ để con tu, chỉ tu, và thật gỡ chia sang thanh tịnh cho nó. Rồi một ngày nào nó ngộ, thì nó đi tu cho mình.
Chịu phép, tôi nói thiệt các bạn không có khả năng nào mà giúp cho vợ con tu đâu. Tự mình tu đi rồi tôi lần lần anh. Cái buồn đó là cái lại cuối cùng
của nó phải được yêu cho mình, buộc nó tu là nó càng xa mình sớm, khó lắm lận
càng buộc nó.
Đừng tưởng nên như tu còn nhỏ, nó tu từ nhỏ chắc lớn nó cũng không, là lớn nó còn hung hơn người nhỏ nữa.
Tiếp là tu từ nhỏ nó sẽ không nó sợ
bệnh nó thiền thôi,
nó thiền nó tin thấy xuất ra rõ ràng á, xuống lầu đi chơi đi lên rồi đó đang
lớn
nó nói công chuyện với lầu cũng rõ ràng,
nhưng mà lớn rồi đi học nó vô trường nữa,
lạc vô trường là đặt những sách tình dục cho nó không được. Ông cứ thử người đời rồi bây giờ ông kêu tôi tu chỉ tu bỏ những tình như là tôi biết được lấy chồng rồi nó mới tu, cũng có chồng cũng tu. Tôi đâu có ngu dại nghĩa là ông rồi sao bây giờ anh mới nói là trời ơi, sao bây giờ có chồng nói gì nó không nghe hết không? Nên cho nó con điện đi, ba con điện, nhiệm vụ của ba hết rồi.
Nghe không? Bây giờ con có hỏi tới ba chỉ kêu con tha thứ và thương yêu. Chứ ba không có kêu con bỏ chồng, không có quyền. Hiểu chưa? Chỉ có quyền nói là con phải tha thứ và thương yêu chỉ chồng con nó sẽ tốt. Có gì đó mà tính lo. Hả? Tôi còn nói cái chuyện này phải bỏ chồng là cha không có quyền.
Này con không đọc chuyện hàng ngọc chú ý là chị phía cha tự bước mà được đầu thai vào gia đình là đó thầy. Nghĩ cái người cha đã tu hiển trong gia đình con phải có căn cơ, có vô thì gia đình có người cha là tu.
Đó nghe người ta nói là người tu thì luân hồi trở lại mới ở trong cái nhà gia đình có phước đức đủ ăn đủ mặc để mà tu đi lên, nhưng tiếp tục tu đi lên, nhưng mà có nhiều người nó xuống đây điên còn bị đọa xa đọa mà không hồi gì con mình, nó xuống đây rồi nó xa đọa luôn, nó đâu có tu đi lên được, nó không tu đi bị xa đọa luôn đó, rồi nó mới tách rời cha nó. Thời gian sau nó ủng hộ về đạo pháp. Thấy không? Cho nên nó xuống là xuống trong lúc nó còn trẻ, nó không phải là phải nhịn đói cho bọn ông khác. Nó đầy đủ. Rồi tiền kiếp nó có làm cái tu phước, tu thiện đó. Nó được trở lại. Để học điều thiện chứ cũng chưa tu gì vô như được. Tu như nó khác. Tu như nó tắt. Nhịn đạo. Bước vào vô vi là đạo dứt khoát, không có lâu thôi thì con đồng đường là xa lắm, xa lắm tu khác, tu thiền đạo pháp rồi mà là đạo sĩ nó phải thật sự có thể vun bồi dũng chí và quyết định mọi sự việc từ tương lai của nó.
Ta tu mà ta còn ghen ghét là ta thiếu tu. Cơ hình giả tạm, nhưng mà chúng ta trước hết chúng ta phải xét về cái thanh điển. Mà cái thanh điển đó là cái hàng rào tình thương đối với muôn loài vạn vật. Cái hàng rào đó là cái hàng rào sắc bén trường cửu, không có ai có thể phá vỡ nó được. Khi mà các bạn củng cố được cái phần điển đó rồi, thì các bạn thấy cái thân của bạn rất an toàn. Đi đâu các bạn cũng an toàn, làm việc ở trong chân lý sáng suốt cởi mở xây dựng. À, có cái quý hơn. Cho nên chúng ta tu phải thanh tịnh để nghiên cứu. Tu phải theo sự sáng suốt nhiều hơn sự tâm tối. Cái phần ghen ghét là tâm tối. Thương yêu là sáng suốt. Các bạn phải nhớ kỹ tôi nói nhiều rồi. Tôi nói rất nhiều nhưng mà mỗi đêm tâm tư tôi đi xét có nhiều người còn ghen ghét người này, ghen ghét người kia, ghen ghét người nọ. Cái phần đó là quá ô trược. Quan phí cái công phu của các bạn. Uổng công. Tu mà thiếu tu đó là thiếu tu. Ta tu mà ta còn ghen ghét là ta thiếu tu. Thấy rõ chưa? Cho nên cái phần hồn các bạn được vô di giáo huấn, vô di cho các bạn tiến, vô di đem tình thương cho các bạn, vô di đem sáng suốt cho các bạn. Vô di phải hiểu các bạn hết, không bao giờ không hiểu các bạn. Mà chỉ các bạn chưa thức giác, chưa hiểu vô vi mà thôi. Cho nên cố gắng tìm hiểu, tu đi để tiến, tu để hiểu ta. Tu để trở về với ta và tu để ta đã nắm được quyền năng càn khôn vũ trụ đã sẵn có đang chờ ta học và tiến qua trở về. Chứ không phải các bạn làm cái điều nhỏ nhen tạm bỡ đâu. Thấy các bạn ngồi thiền vậy chứ các bạn làm vạn sự vạn linh, không phải làm cái chuyện nhỏ đâu. Chứ đừng có hiểu lầm, hiểu sai. Vì ngoại cảnh chút đỉnh, vì lời nói không đáng kể mà trong tâm ghen ghét người này, ghen ghét người kia, ghen ghét người nọ. Trong cái cảnh lầm sai đó là tự bạn sa đọa lấy bạn. Mà bạn đem tình thương xây dựng cỡ mở rồi, bạn thấy bạn dẫn tiên lấy bạn. Đi trong cái quân bình định luật của tạo hóa và cả không. Cảm ơn các bạn. Nhiều người tu nó tiến qua tới chỗ đó, rồi nó nghi ngờ rằng tại cái pháp này tôi mới bị cái đó, tại cái pháp này tôi ngu sững như vậy, nhưng mà nó không biết nó phải đi các cái cỏ xác đó rồi nó mới tiến qua ra chỗ thông minh hơn nữa. Không hiểu sao? Bởi vì đi tu mà đi lên trên là nó nhắm vô trong cái định luật tự nhiên của thanh điển rồi, nó phải đụng nhiều nó mới thấy, nó mới tiến qua. Mà nhiều người nói, trời ơi, vợ tôi nó tu như vậy, con tôi nó tu như vậy, mà tại sao nó bệnh hoài? Cho nên đi tắt thì nó phải trả cái nghiệp thân chứ. Cái nghiệp thân, còn nếu không nó để lai dai tới già, nó dồn cục rồi nó làm một cú nằm đó rồi không biết trời đất rồi thành ma quỷ luôn. Còn cái này nó trả cái nghiệp thân trước, rồi tới già nó thanh tịnh, nó tỉnh táo để nó đi trước khi đi. Thấy không? Nó mới đi lên trên kia được. Còn bây giờ ta tu tắc là nó phải trả cái nghiệp thân trước, bệnh này, bệnh kia, bệnh nó lộ ra hết. Rồi nó mới yên.
Người tu nhiều chừng nào thì người đó nhận thấy cái tội lỗi của họ, họ mới sửa. Chứ còn người mà đi ăn thua thiên hạ thì đâu có bao giờ tiến qua được. Cũng như bạn tu chẳng hạn. Người nào có phát tâm giúp được người này thì giúp, giúp được người kia thì giúp. Chứ mình không có nên phê bình cái hành động của họ, bởi vì họ có từ thiện và phát tâm, cái đó là khuyến khích và quý mến. Thay vì mình dạy người ta một chút mà mình so đo đủ điều, lỡ lọc, mà lúc người khác người ta làm việc biết bao nhiêu, người ta không nghĩ tới vấn đề đó, thì mình phải kính phục họ, chứ không nên đả phá họ. Nhiều người không hiểu, rồi tưởng là tôi tu lâu hơn người kia, tôi giỏi hơn người nọ, rồi tôi có thể nghe, áp chế người ta, không được. Người ta mới tu một ngày mà có lý người ta thông suốt và người ta có thể nói giải cho người khác hiểu được. Cái tu này nó không phải là tu ở thế gian để quy định. Điền kiếp có tu không, nguyên căn nó được sáng suốt hay là không. Nó có thể thọ lãnh được cái sự sáng suốt của bên trên và hòa đồng với các giới hay là không. Lúc đó nó thuyết ly nó mới minh. Cho nên nhiều bạn còn ở trong cái mê muội không hiểu được. Tưởng sai, tưởng lầm, tưởng là tao tu lâu thì tao khá hơn. Không phải vậy đâu, không phải chuyện tu lâu. Cái trí của bạn còn mê muội là bạn phải khổ hoài hoài. Mà trí của bạn được cởi mở, hòa đồng với tất cả thì bạn được nhẹ nhàng. Đó. mà ta đã tu nhất kiếp ngộ nhất thời, cái câu đó có nói các bạn nên lưu ý, không có tu, không có tính giờ, tính giấc, tôi đã nói các bạn rồi, tôi mới tu hôm này là đúng hơn hết. Nhiều bạn nói tôi tu mười mấy năm mà hôm này không có tu, cũng không có ích gì. Người ta hỏi bạn có tu, có, tôi mới tu hôm này là đúng. Để mình kiểm điểm mình là hôm có làm biến không, bao nhiêu đã đủ rồi. Đêm hôm qua mà mình không làm biến thì bữa nay, đêm nay chắc mình cũng còn tiến qua hơn nữa. Chỉ biết một đêm có tu là đủ quý rồi, không nên nói tôi tu mười mấy năm rốt cuộc chẳng đi đến đâu. Rồi bày ra những chuyện kêu vần, nói hơ, nói bậy, nói càng, nói dốc, rồi rốt cuộc rồi ân hận, đau khổ, buồn tối. Rồi khóc trở lại, rồi cười trở lại, làm cho mình bực tức, gây ra sự chậm tiến. Cái quá trình mình đã qua, bây giờ mình lại trở lại con đường đó sao được. Cho nên phải hiểu và không có nên khoe khoang. Chỉ nói rằng tôi mới tu đêm hôm là được rồi.
Và mình tu để làm gì? Con An Nguyễn.
Mình tu để mình kiểm soát mình. Với pháp lý vô vi để tự kiểm soát mình. Và tự thích tâm trong chu trình tiến hóa. Lợi ích cho hồn lẫn xác. Chứ không phải tu để người ta thắp nhang, thắp đèn hay là chế dầu ở đám nguyệt liễm rồi mình đi cầu xin cho họ, cái đó đằng này không có làm được cái đó, không có khả năng làm cái đó. Sự thật của người là phải tự tu tự tiến mới là đúng, không có lợi dụng cái pháp được cái gì hết.
Thưa thầy, thì nói là ai có duyên thì mới gặp được pháp này, và cũng như từ khi trước đã có tu rồi, và bây giờ chúng con có duyên gặp được pháp này thì chúng con có thể luân hồi nữa không nhỉ?
Phải thực hành gặp pháp này mà thực hành và mới dọn một ý chí giải thoát, đâu có sự luân hồi, mình có đường lối đâu.
Ví dụ như chúng con tu cũng khuyến khích nhau tu và cũng tìm đường hướng tu lên đó, sẽ không có bị
luân hồi. Đâu có bị luân hồi, bởi vì cái ý chí mình xây dựng về giải thoát cũng như Quan Âm nhất định hy sinh được con người. Ngài đâu có biết ngày sau ngày ngài làm Quan Âm đâu.
Thầy đi. Sao như những cái kiếp trước cũng còn có tu rồi, chúng ta con biết được đây là người mà chúng con biết được cái này. Vậy thì những kiếp trước chúng con tu thì tại sao chúng con phải luân hồi tới kiếp này?
Tu bằng đầu tu sơ nè. Tu chùa tu hiểu khi lần, bây giờ mới được tu thực chất. Nó không gặp cái chánh pháp, mà gặp nó cũng hèn nữa. Có nhiều người gặp nó đi làm một hai lần, nó sùm mệt, đồ này làm chi, nó không làm. Còn cái người mà người ta làm nó, bây giờ có đánh, có đuổi, có phá họ cũng làm. Vì họ gặp đúng cái đường của họ rồi. Mà nhiều kiếp, cấu trúc nhiều kiếp, bây giờ họ mới có cơ hội. Làm sao họ pháp của họ mà. Nhưng chị tu là pháp của chị mà.
Nếu như vậy thì chúng con mà gặp được pháp của chị thì chúng con đều có duyên.
Có duyên lắm. Có duyên.
Thì nếu mà chúng con cứ
tiếp tục cứ lầm đi như vậy là chị thấy không có bao giờ là chị bị bơ vơ. Nó rõ rệt, đường lối đi rõ.
Con cũng cảm nhận như thế.
Cho nên so sánh về cái công phu của mình nó nhẹ hơn cái bên ngoài. Nếu mà nó nặng hơn bên ngoài thì cái đó nó thâm sâu vô trong được. Thôi này cái phần điểm của anh nhẹ lên thì nó có áp xuống nó tạm.
Lúc trước thì con ngồi thiền thì nó kiếm rồi, nó làm những cái kiếm đó, lúc này thì nó có thiền không rồi. Nó kiếm phút thôi. Nhưng mà bây giờ lên tới trên ngay trên đồng, còn ngay trên này.
Phải kệ nó để cho nó ra hết. Ra hết cái đó thì phải tránh nóng không còn nữa. Cái tính khó chịu
nó
còn khó chịu
hết mới tính con gì không cứ lên lên tính mới đi nhỏ quá cả hết rồi.
Nó là bạn
mấy đứa con này nó thương của nó
con là bạn mình tới trước chứ mình cũng không có ba gì mình tới trước nó tới sau mình dẫn được cho nó làm con người ở thế gian thôi, còn nếu mà mình dắt nó về đạo thì nó cũng như mình. Chắc là con đường tới về vô vi thì nó cũng như mình mà chẳng có ăn nhau.
Có đứa con trai lớn học lắm, là nó cũng theo.
Thì bởi lần sẽ ảnh hưởng đó. chứ đừng có cần rủ hay là buộc nó tu. Cái nào mình có hay mình có thể nói cho nó cảm động được thì dẫn nó ra con nó cho nó nghe. À, kể trước người sau thì cũng có hình đó.
Tương tác từ bắt đầu tới 2 giờ thì hết trong phòng xong rồi cái lần có việc thực hiện, xong rồi cái thực hiện giờ ngồi cách thiện thiện lắm. Thì bắt đầu ở dưới này lên rồi lên tới trên thì giờ hồi trước nó dài thôi, nhưng bây giờ lên tới ngày này nó có cái rồi nó nóng ngày mà anh bắt đầu đó là từ 20 ngày này.
À, cái đó là cái tà điểm của trong cơ thể của anh nó giải lành ra mà. Chứ không phải là cái điểm vô trình vô qua được nha. Bởi vì nhờ cái pháp luân của mình làm, nó mạnh, nó sáng, cái phần đó nó phải đi ra. Chứ đừng có cho cái đó là thầy của mình. Còn, mình đuổi nó ra được rồi. Cái sáng vô là cái tốt phải xuất. Tự nhiên nó phải xuất ra. À, cái ngứa, cái tê sau này phải chiến thắng hết mọi mặt. Rồi cái âm thanh của mình nó mới thay đổi. Rồi trong lúc đó mình thấy như là hậu thảo giờ nó ai tôi cũng sợ, còn bây giờ ai mình cũng phải sợ. Và sợ cái gì? Mình nhẹ, họ nặng.
Một cái gì lý diện như kiểu mà thấy kết quả
lần lần nó sẽ lớn, nó sẽ lớn. Rồi sau mình thấy mình thanh tịnh, càng ngày thanh tịnh, đối phương trầm loạn, mình muốn đem cái thanh tịnh cho họ, mình sẽ dị nhục cho bên của họ. Nếu mà gây lộn trở lại thì mình gây lộn của anh hơn nữa, bởi vì tôi như vô gì nữa. Cái điển nó mạnh lắm, không có được đánh lọt, không có được nó nặng người ta. Cái nó nặng là cái vía nó đi làm cái điều đó. Mà mình đánh lộn với người ta thì tập trung cái luồng điển nó mạnh lắm. Đánh lọt người ta, người ta có thể luận bài được. Họ cứ dùng cái đó nữa. Phải bó ở đây mà chịu. Bởi vì mình nuôi cái phần thanh điển, cái phần điển đó là nó mạnh hơn cái phần điển của vũ trụ, nó mới thoát đi khỏi vũ trụ. Thì chúng ta đang luôn nấu cái phần thanh điển để đi lên bước khỏi cái sức của học trọng. Thì tự nhiên cái điển đó nó mạnh hơn, mà cái điển đó nó nhẹ hơn nó mới là mạnh hơn. Chứ không phải nó gồ ghề như là cái điển của mặt trời sáng rọi này. Nó cũng còn thấp hơn cái phần điển của nó.
Đó là khi mà nó rằng rằng nó lên, nó là cái điểm của mình ra mặt trời.
Cái trượt, cái tà khí điểm trong cơ thể nó xuất phát ra. Thì anh để thì nó đi ra luôn rồi. Anh nên mừng rằng anh đã
khổ đầu. Khổ đầu, khổ
đầu nó mở ra rồi nó sẽ đi lần lần. Lớp này tới lớp kia nó sẽ vỡ ra đi chứ nó không có ở được nữa.
Sao một lát hết rồi một lát nó làm cả lợi em
hả? Thì nó trong nó nhiều lớp, nhiều từ. Nó ra hết, cái nhớ ngày cơ vương này, tất cả nó lên tới cái này là xoay một căn nó tan ra.
Rồi được,
nó
được tiếng rưỡi. Và sau lát nó gần 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 ra hết. Lát hết rồi thì nó cũng gần 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 gần.
Rồi anh làm pháp luân tiếp thì cho nó đi luôn, nó dễ, thấy không? Cái phần đó là cái tà kiến nó đã xâm nhập từ lâu không phải mới đây, nhưng mà giờ anh phải do cái sát xuống, cái thành điểm nó xuống được thì cái phần đó nó phải giao cũng như là ban giao nó bỏ nó đi cho khác.
Lúc này bắt đầu thất nhẹ em đó, cái lúc trước thì hầu buổi nước ngoài à, cũng nhớ ngoài lúc này hết.
Cố gắng làm pháp luân cho nhiều, đây rồi nó còn sẽ thay đổi nữa cho phần gì đó đâu. Nó còn sẽ thay đổi lạ lùng hơn, anh cảm giác thay đổi thật lạ lùng, khác hẳn. Rồi những người bạn, người họ nào giờ mà có sân si với họ, rồi mình trở lại nói chuyện với họ khác, có cái cơ hội mến cảm hơn hồi xưa.
Rồi hôm sáng mà có hai cô đó là cái tôi mình thấy vợ tôi cũng là cái mắt đó mà kết quả là tôi cũng khỏe lắm rồi. Rồi hai cô cũng gọi theo tôi làm cho thêm.
À, chỉ dẫn được, rồi lâu lâu đem lên đây nghe để họ nghiên cứu. Nhiều khi cái chuyện chỉ dẫn đó, nó là một phần. Cái phần thanh điển ở đây, ta rút cho nó một phần. Đó. Nó mau hơn, nhưng mà phải cho ta tập trước, làm đúng như cái pháp anh đã làm.
Cảm ơn các
bạn. Cái này nó cũng như cái lúc mà người ta tu khá, thì người ta nắm cái gì. Bà Văn Âm nó lấy cái phát đó, chỉ có gì không có gì ra, hả? Họ tưởng thành thức giết một như thế, hả? Để đánh đổ tất cả đem những Phật tử là theo mình, nó phải đi theo Phật thanh điển của mình. Để tiến tu, cái đời này nó có cái câu. Những người tu nhẹ rồi sau này có thể dùng cái câu.
Nam Mô Bát Nhã Ma La Mật Đa. Sắc bất thị không, không bất thị sắc, thời nhất kiến ngũ uẩn giai không, thọ tưởng hình thức diệt phục như thị độ nhất thiết khổ ách.
Để đem tất cả những sản phẩm ở trong cái bản thể của mình tiến về cái trung thực không mà từ cái không nó đi tới có rồi nó mới chuyển biến qua thanh lập qua rồi nó mới quy hàng nó giống như không để mà nó tu tiên trên cái công không có gì hết. Nhưng mà đằng này sau này tu có điển rồi cũng làm cái đó sau khi ăn rồi và ăn vật rồi thì cái nó ăn vô ngồi ăn vô con rồi mình làm cái tâm đó thì để cho nó dài.
Những người mà tu không có ra gì, chú tới cũng như là tính đàn áp tôi này kia kia nọ, một thời gian đi tu hoài không tới đâu, tới khai cái tội từ đầu cái khinh thị ông ta làm sao sao khai giết cũng như cái sớ trình đó. Quỳ lại Phật ai làm gì đó sự lương tâm hay tự phát giác. Nhưng người tu ai làm gì làm, chém đầu cũng cần không có mạng mà, có ăn chân gì. Tại nuôi dưỡng cái chấp, mình dạy được phá chấp. Cố gắng giải sự chấp nhận nặng ngặt thôi tại. Mỗi người đều cũng có sự sai lầm. Không có người nào không có sự sai lầm. Nhưng mà ăn năn hối cải là cực quý. Và nếu không ăn năn hối cải thì còn xa đọa hơn, đau khổ hơn. Còn biết gì cả. Nhưng cái tu nó không phải giỡn, không phải tánh đời được. Tu mình xét thì chỉ tại sao cái nghiên cứu cái này thực tập thì phải thực hiện. Nhiều người đem cái tánh trần đi vô trong đạo tu rồi chặt, bị người ta thử cái giận người chỉ khéo chỉ xui được mất lập. Họ nói mất lập người thì sáng suốt chừng nào, mất lòng chân lý chừng nào thì nó là tối tâm chừng đó. Tự phạt lên nhỉ, khổ mà không hay. Nên muốn làm gì phải nghiên cứu cho kỹ, khi làm là phải đủ lễ. Tâm hồn mình phải sáng suốt. Đừng có nuôi dưỡng cái bản thân u muội đâu mà sân hại. Có nhiều người càng tu thấy càng tối tâm. Tại vì nó không chịu sửa tánh, nó không chịu hiểu nó nhiều hơn, nó lại muốn hiểu nhiều trường pháp nhiều hơn là tôi. Nó hiểu nó mượn cái ảnh hưởng của trường pháp để nó hiểu nó. Tu vô vi nó có lợi cho những người chưa. Như tôi thiền nhắm mắt thấy sáng, hay là tôi nhắm mắt tôi thấy luồng điện dưới từ trung tâm bộ đầu đi lên. Mà bây giờ bữa nay tôi ngồi xuống cái thiền, tôi mất tất cả cái đó. Và cái tâm tôi nó nặng. Tôi nhờ đó để kiểm soát hành động tôi. Tôi nghĩ sai hay là tôi có một cái tư tưởng ngạo mạn sai cách nào bây giờ tôi cứ bị kẹt. Tôi ăn năn hối cải. Tôi xin bề trên cho tôi ban bố cho tôi sự sạch. Tại sao phải nói về tới, khi mà nói về tới là nó dồn lực lượng đi lên. Rồi nó mới chia qua cho lần này. Tầm hướng thượng. Còn mình không xin lỗi về tới, còn mình không có hướng thượng để xin lỗi. Vun bồi cái sự sai. Còn nặng thêm nữa, tôi uống được. Ngồi 5-3 phút là chán rồi, ngồi rồi. Trước hết phải thấy sự sai lầm. Tu bổ sửa chữa rồi mới thấy là cái vách tường ở trước tôi cấp thiếu xi măng, thiếu cốt sắt, hay là to không đẹp. Còn tôi không chịu tu bổ sửa chữa tôi làm sao tôi thấy ở trước tôi làm sai. Thấy chưa? Tu bổ sửa chữa là để thấy quá trình của mình đã làm sai. Đó. Còn nếu mà không biết tu bổ sửa chữa, xin để tôi tu, cái đó là sai. Cái tôi tu là ai cũng phải nể tôi, không được. Tôi tu bổ sửa chữa là tôi hiểu cái chuyện xây dựng sai của tôi. Và tôi sửa lại để tôi làm là tốt hơn hồi xưa, mới là người Phật. Cho nên cái tu để phá mê phá chấp là chỉ tu bổ sửa chữa mê phá chấp. Cũng xưng danh tu là tôi chấp sẽ không bao giờ phá nổi. Đó là cho nên mình phải ở trong cái bình đẳng, thương yêu, xây dựng, cởi mở, đó mới là dẫn tiến. Phân địa vị không dẫn tiến. Đi lên cao thì tự nhiên nó thấy, nó khỏi dậy, khỏi nói nó cũng biết rồi. Nó đang kẹt và nó thấp hơn người đó. Đó. Cũng đồng bạn tu với nhau mà nó thấy nó rõ ràng là nó thấp hơn người đó. Tại vì cái căn cơ nó thấp thế. Nó sửa. Nó mới tiến. Nhưng mà ở đời thì nó phải đồng hạn với nhau. Còn qua bên đảo chân chánh thì nó phải có lễ nghi. Lễ nghi ở bên trên. Thế đó là cái nhẹ, đối xử với cái nhẹ nó có sự tiến qua. Giờ mình tu mà mình còn sợ ma là mình con ma mà sợ ma gì nữa. Mình chưa biết mình là mình con ma gì mà sợ phải sợ ma. Mình tu thì thức giác để hiểu mình. Không còn con ma nữa. Có thấy không? Cho nên cái vô vi này nó lợi lắm. Không bị lệ thuộc. Từ sửa tu trong bình đẳng. Ở đời thì thành bình đẳng hết. Còn qua bên đạo thanh trực. Lúc đó mình mới hiểu. Cho nên cái tu ở thế gian mình tạo ra chút sắc ra quần áo à, áo mạo ở thế gian nó là sai rồi. Mấy trăm năm nay thế gian tu về quần áo không biết tu
có nội tâm.
Bây giờ mình muốn mau kết thúc cho nó vắng tắt và nó dễ tiến chỉ tu
có nội tâm.
Không ai thấy, ở thế gian không ai thấy mình. Nhưng mà chỉ có trình độ như thế này. Và đó là quan trọng. Và thực tế không? Thấy không? Rồi có nhiều người ta tắt như một tu vừa rồi, không có bận áo rồi, không gì cứ ngồi trần cõi trần nữa rồi mà thiền nó Phật đạo mà chứng minh mà dơ dây. Nhưng cái thằng đó được chứng minh nhiều hơn mà thằng bận áo mà chi tu. Tu mà chi tu là phải chứ. Chi tu ở ngoài thì chi tu. À, cho nên nhiều người nghe tôi nói, tao nói nó tu mà thiếu tu nó thích lắm. Tôi tu mà sao ông nói tôi thiếu tu. Tôi bận áo như vậy tôi tụng kinh gõ mỏ mà ông cứ nói tôi thiếu tu mà thiếu. Đi tu bên ngoài. Tu bổ cho ngoại cảnh không mà không có biết tu bổ sửa chữa nội tâm. Thiếu tu. Thấy không? Rồi lần họ hiểu. Buông bỏ sự đó. Cho để họ cứ xin danh tôi tu để lấy dễ thương chê hết thành. Rồi ai làm đường lạc lối, hành giả là làm đường lạc lối chứ đâu phải người thấy mình là làm đường lạc lối. Chính mình là hành giả, mình là làm đường lạc lối. Mà mình còn ngoan và bảo vệ được ở đó, mình bỏ chậm tiến đâu. Bản thể mình đâu có chờ đợi sự tiến hóa của mình. Thấy không? Nó hữu hạn.
Mang sát người không có trẻ được nhờ, mất một cái thì thấy mất quân mình, vui một cái thấy là khỏe, đó là quân mình. Thấy chưa? Nhưng bây giờ đây học cái pháp này hơi dễ, trên đường đời mà gặp cái pháp phải thực hành, rồi tự mình sửa sự quân bình trong nội tâm nội. Lúc đó mình tỉnh đạo, lúc đó mình thật sự thấy rõ cái đời cần phải có cái đạo, cái xác cần cái hồn, cái xác đó nó không có cái hồn nó có đứng ngay được, nghe không? Cái xác phải gặp cái hồn, cái hồn là chủ cái xác, cái hồn trách nhiệm đối với cái xác, cho nên cái hồn do mình phải tâm cái xác và để sửa tiến. Và để xây dựng những đại con niệm Phật, cho niệm Phật, cho những nguyên khí của cả không vũ trụ khai triển những sự đối với cái bên trong để cái chân thức mở ra sự thật để đi ngược lại những gì nó có. Cứ việc hành cái pháp tôi trước tôi đã nói câu thơ không làm được, lời nói không làm được, ngồi giữa đám đông này. Tại sao tôi vượt khỏi sức hút của vô hạn, tôi thấy tất cả là một, tất cả là gia đình, tất cả là thân yêu, không có một người nào xa lạ. Nhìn người nào mắt mũi tâm gì, tư duy như nhau, có cái tâm trạng như nhau, sống chung nguyên khí cả cùng. Các bạn lần tu sẽ đi đến đó. Cho nên cố gắng tu mong mọi người thức hành, rồi mới ra công thiên tâm lập xã. Mình nói rõ những cái gì mình đã hành đã đạt. Người nào hay vơ vơ, rồi nắm ra đậm đoạn, khi bước lên đây không biết nói gì. Thấy sợ quá, không hiểu, tâm trí tịnh. Trở về với thanh tịnh thì thấy anh em mình là một, trong gia đình ấm áp. Tại sao không nói chuyện với nhau, tại sao không trao đổi với một cách như nhau, để học nhau. Cho nên tu mới biết mà tu phải học. Cái tu trong lý thuyết đó, lý thuyết là cái và đi, còn hành tìm tạo thực cách sản phẩm. Lúc đó mình mạnh dạng tâm hồn. Như cái hoa, nó đã sinh trưởng thành hoa, nó thiên nga những đại cái công nghiệp. Nếu mình hướng hạ thì nó lội xuống, mà hướng nó mở ra cũng như phát triển.
Dạ thưa ông, nó có thể cho biết là cái sự khác, cái phương pháp khác, từ bỏ thiền.
Đừng nói thiền của Đức Phật. Bởi vì đường lối thiền của Đức Phật nào, nhiều ông Phật, muốn hỏi ông Phật nào, ông Phật Thích Ca.
Yeah.
Ông Phật Thích Ca là ông nhịn đói, ông có ăn. Ông chỉ chọn có một con đường nên chết bỏ thôi. Ông có ăn, mà mình có ăn là khác hơn ông. Rồi cái ăn với cái không ăn nó khác sao. Cho nên ông ngồi ly như vậy, ông ngồi một chỗ cái gì pháp, hay kệ ông ngồi tới thịt ông chỉ còn xương da. Vì ông thấy rõ cái ánh sáng của bề trên và ông chỉ theo dõi cái ánh sáng đó. Ông quên cái thể chất. Rồi hồi ông trở lại, ông ăn, ông mới đi tu hành. Còn chúng ta vừa ăn vừa hành là khác. Còn ông chỉ ngồi thôi. Ông ngồi vậy thôi. Ông ngồi chịu đựng, ông học có cái nhận để giải quyết tất cả mọi sự việc. Để thực hiện từ bây giờ tương lai. Đó. Thì ông ăn một hộp lúa được này. Ông ba cái gì hết. Ta đem bao nhiêu đồ cũng không ăn. Khác là khác ở chỗ đó. Cho nên đừng có học theo cái hình ông Thích Ca, mà ăn cái đầy bụng rồi ngồi thét rồi tẩu quả nhập ma. Còn đằng này nó khác. Đằng này mở bộ đầu trước, thượng bất chánh hạ tắc loạn, bắt bộ đầu tu trước. Nói gì nói thiệt kệ, không có dùng lý thuyết. Thực hành khai thông với ngũ quẩn, tư tưởng, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai. Năm cái này phải đồng nghiệp trước, bắt làm việc. Rồi ở dưới này nó lên cái chỗ làm việc. Rồi bắt ở dưới này đó, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, rồi kêu tới ông Thích Ca Mâu Ni nữa. Làm gì vậy? Động thêm. Động thêm rồi ăn một đống trượt vô. Ăn thịt, ăn cá, ăn đủ thứ trong này. Rồi nó động vô. Nó mà tạo thành một món quả, mà quả đó nó lên không mới giải thoát. Thì nó mới phán loạn và nó hiện hình thù này kia họ. Làm cho mình sắc số. Nên nhiều người xin ta là Đức Phật Di Lạc, ta là ông thánh này, thánh kia, thánh nọ. Rốt cuộc nói bậy là tại bậy. Còn cái này nó không có, cái này nó đi trong cái khoa học, rồi đi trong cái y lý, y bệnh, rồi tự nó đầy đủ rồi nó lại bất an, vì nó thấy không cần thiết. Cho nên đời đạo song tu là vậy, vẫn sống với đời, nhưng mà tôi đầy đủ rồi, tôi nhịn đói, tay tôi không có lạnh, mà người đói thì chung tay chung chân, tôi mạnh hơn, tôi phải nhiều, còn ăn ra cho người khác. Đó, không cần. Rồi lần tôi bớt và tôi nhẹ, tôi mạnh, và tôi nhẹ hơn luôn. Thế không? Là tôi nhớ rằng tôi ăn nhiều hơn người Phật, là ăn thân khí điển nhiều hơn ăn vật cản. Ăn trực tiếp, thân khí điển quá sân vạn vật. Cho nên người tu này có cái pháp luân hít thở đó là ăn trực tiếp thay vì gian tiếp. Nhưng đó là trị bệnh. Thì nó khác hơn ông Thích Ca.
Thì ông ấy đã cho biết
Thượng Đế. Đó. Cho nên ta tin có đấng tạo hóa là có Thượng Đế. Linh hồn của con người thích bởi Thượng Đế mà ra. Đại hồn chuyển tới tiểu hồn tại thiên. Cho nên con người có một cái tính chất đặc biệt
và không chịu thua ai. Rồi tôi bây giờ tôi họ bắt tôi làm gì tôi làm, nhưng mà tôi không phục. Cho nên ý chí của người là vô cùng đó. Nó tương đồng với ý chí của Thượng Đế. Nó từ nguồn gốc của Thượng Đế và xuất xuất ra. Ở trên Thượng Đế có hình thù như chúng ta không? Vô hình, vô tướng, quan vô cùng tận. Và từ mọi trạng thái mà có. Cho nên thể xác của chúng ta từ mọi trạng thái mà có. Bây giờ anh thấy cọng cỏ bị đau thương, bị cắt đứt, cái tâm mình cũng động. Nếu mình có từ tâm mình được. Chứ đừng có nói cái chuyện là thấy một người mà bị đánh đập, chúng ta bất bình ngay trong nội tâm. Thì chúng ta từ cái trạng thái đó mà đến. Và chúng ta bình tĩnh dồn xem tất cả vạn vật, con thú, con này kia bị giết nó, chúng ta cũng cảm thấy. Chúng ta từ mọi trạng thái mà có. Cái Thượng Đế từ mọi trạng thái mà có cái thế xác này. Nhưng mà cái tâm linh rút ra bởi Thượng Đế là sự sáng suốt, tự cứu rỗi lấy mình. Không ai cứu mình bằng mình tự cứu. Cho nên mình là vô cùng. Vì tâm chất của mình gắn liền để nâng cha lành. Thường ban thanh khí điển cho chúng ta hít thở đồng đều. Mọi người kẻ lớn người nhỏ, quan quyền như dân cũng là hít thở mà thôi. Bác sĩ đỡ là thở được thì kẻ như không. Sự không bằng ngàn năm. Thấy chưa? Cho nên người tu mà đi tới chỗ giác tâm và xuất hồn thấy được mới kinh nghiệm Thượng Đế. Còn người phàm không thấy Thượng Đế là không. Nhưng mà hằng hữu, Ngài đã hằng hữu trong tâm thức của chúng ta mà không thấy. Thì bạn muốn sự thanh nhẹ hay là muốn nặng, hơi thở của bạn mà phóng lửa vô lỗ mũi thì bạn cũng chịu được. Nhưng mà thanh nhẹ bạn, thì bạn phải muốn bồi thanh nhẹ đó và hướng thẳng về cõi thanh nhẹ, hư không đại định, thì bạn mới thấy rõ nguyên thân nguồn của thế này. Từ đâu đến? Cho nên cái pháp vô vi này thực hành để nhận thức ra chân tướng của chính mình. Từ đâu đến rồi sẽ về đâu? Là phải thực hành mới thấy. Cái lý thuyết thì họ biết rất nhiều, sách vở rất nhiều, $10 là đọc, đọc chết cặp mắt. Nhưng mà không đi tới đâu, thực hành thực hành. Cho nên cái phương pháp thực hành này nó sẽ dẫn chính cho bạn. Từ khi bạn nhắm mắt, thấy tâm tối, mà đến lúc bạn nhắm mắt, mà thấy ánh sáng. Nó khác ở chỗ đó. Thấy không? Thì lúc đó bạn mới ý thức và bạn học được nhiều hơn. Thấy không? Bây giờ anh cho tu thiền là đam mê. Cái phương pháp tu thiền này không được đam mê. Nhận xét việc hữu ích cho cơ thể và không hủy hoại và không quan quý quan cả những gì nhân loại đã đóng góp cho chúng ta cũng như Thượng Đế đã ban bạc. Còn đi nghĩa đó thì cái thức nó mở cái chút xíu. Thích, tôi thích là tôi vui cái gì, mà sau tôi vui là tôi tiêu hao mất mát lũng và sẽ bị lừa gạt người khác. Nhưng mà tôi thích thì đó là cái quyền tự do của cá nhân. Họ tiêu hao, họ đi nhà xa lên cô gái, mặt mày sáng lại thấy xanh đẹp. Còn cái chú mà chú lo chiều, sáng mặt mày thấy tươi đẹp. Vì nó bảo tồn tinh khí thần do sự đóng góp lớn rộng của các cả vô vũ trụ, nó mới thành tựu tự nhiên. Xin ta ăn như con cả trời đất, cả ngũ hành như quả thổ. Mà có ngày tới giờ nó mới thành một lúa. Sự dày công mà chúng ta biết bảo tồn thì chúng ta mới hòa hợp được các cả công vũ trụ. Còn đằng kia thì chúng ta chỉ quan phí mà thôi. Mà khi một người thanh niên mà ý thức được cái cõi mê này không lợi cho chính tôi, không lợi cho quảng đại quần chúng, cái định luật tôi chỉ vay và quan phí, tôi tự gạt lấy tôi. Tôi nên quán trách tôi để trở về với cái người chân chánh tâm gốc sâu đậm hơn. Thì cái tu thiền nó hữu thơ, không phải đam mê trong tu thiền. Nếu mà đam mê trong tu thiền là hôn mê. Còn tu thiền để phân giải, để thiền giác trí tuệ càng ngày càng thông minh và sáng suốt, cho nên mình là. Còn cái kia đam mê tạo thành cái hôn mê. Cho nên hồn là chủ của xác, không phải xác là chủ của hồn. Nếu xác là chủ của hồn là tạo sống sông mê. Người con trai dồn người con gái thấy cái mặt ở ngoài, cái cô đẹp quá, là bao nhiêu tiền cứ gì cái gây lộn. Nó biết tôi biết vậy, tôi đâu có lấy bàn chi. Hồi đó tôi thấy ông dễ thương, tôi mới lấy ông. Bây giờ tôi ghét ông. Tôi đi sâu vô trong cái thực chất nó không phải. Có người có hồn có biết sống động động mắt, đàn ông thì dương bên ngoài thì âm, âm dương thì chỉ biết tự nhiên, còn đàn bà bên trong âm bên ngoài dương, cho nên là đàn ông dồn bên ngoài đàn bà, thích đàn bà là thích tự dương điện. Thành ra bao nhiêu cũng cứ hắn nghĩ cứ cái của mình mà, rồi vô cái đi sâu vô mà cãi qua cái không thích, cãi lộn cái không thích, thấy không? Ta mới thấy phân rõ cái định luật âm dương và cái trật tự của càn khôn vũ trụ, rồi mới thấy sự công bằng và phán xét cái nào hữu ích và cái nào không hữu ích. Còn không thấy chiều sâu mà dùng con mắt phàm, nếu tôi cần gì phải thiền, tôi đói bụng ăn tôi hổn tiếng, tôi định rồi tôi đâu cần thiền định như ăn có lý. Người tôi đói bụng tôi lỗng xiên, tôi ăn tôi định tôi cần gì để thiền định, nó cũng có cái lý nói của nó. Nhưng mà thực hành của người thực hành là sự cảm giác sâu rộng nó lại khác hơn, cho nên mỗi người có một cái sự tìm hiểu đi tới cái sự hiểu bậc chính mình, thì người đó có cái lý của nó. Cho nên ở xã hội này đâu có ai cấm được cho ông bán vũ khí, thấy không? Nhưng mà người ta tu thiền lập lại trật tự và sẽ thấy sự cần thiết của tôi là thanh chí điện, chứ tôi không cần thiết hoặc trách nhiệm ý tiết được rồi, vì tôi đang vay quá nhiều và tôi chưa đạt được. Tôi nằm trong bộ lực vay trả thì con người nó mới biết cái sự hiến hòa đối với dân gian, đối với vinh đệ, đối với đồng bào, đối với dân tộc, đối với nhân loại. Mọi người kia chỉ giới hạn bao nhiêu nó nhảy cùng cùng nhiên lên thôi. Đó thì trong cái ý thức của tâm phàm người ta cũng xét cái nào có lợi, cái nào có hại.